Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta còn nhớ bài tin mừng của Chúa Nhật tuần trước. Thánh sử Luca giới thiệu với chúng ta Đức Giêsu đến để công bố tin mừng cứu độ. Và tin mừng mà Đức Giêsu công bố, cốt lõi của nó ở nằm trong các mối phúc mà Đức Giêsu loan báo. Các mối phúc ấy là những gì mà Đức Giêsu đã sống, và các mối phúc ấy là những gì mà Đức Giêsu công bố. Tuy nhiên, khi nghe những lời công bố ở trong các mối phúc mà Đức Giêsu loan báo, dường như người ta chưa rõ, chưa hiểu, và vì thế cho nên hôm nay Thánh sử Luca tiếp tục giới thiệu với chúng ta, dường như Đức Giêsu muốn triển khai cho rõ hơn các mối phúc mà Ngài muốn trao cho chúng ta. Và chúng ta có thể dễ dàng nhận ra điều được coi là nổi bật trong giáo huấn của lời Chúa tuần này, đó là lòng thương xót được thể hiện qua sự tha thứ và yêu thương ngay cả địch thù. Để dẫn chúng ta vào giáo huấn của Chúa Giêsu, giáo hội cho chúng ta nghe câu chuyện của ông David. Chúng ta biết rằng Saul là vị vua đầu tiên của Israel mở ra thời đại quân chủ. Saul được Thiên Chúa chọn để làm vua hướng dẫn dân Chúa. Nhưng rồi dần dần ông đã rời bỏ lời Chúa, ông đã đi lạc xa đường lối, và Thiên Chúa đã chọn David để chuẩn bị thay thế cho Saul. Saul thấy David như là đối thủ có thể đe dọa địa vị của ông. Bởi vì sau một cuộc chiến với Goliath, David đã thắng trận, và khi trở về thành Jerusalem, mọi người tuôn ra nghênh đón, và những người phụ nữ ở Jerusalem họ hát rằng Saul giết được 1.000, còn David thì giết được 10.000. Và Saul thấy rằng David dường như là đối thủ đang đe dọa địa vị và cái ngai vàng của mình. Và vì thế cho nên vua Saul tìm cách để tiêu diệt David. Ông dùng đủ mọi thủ đoạn, đủ mọi âm mưu. Nhưng trước tất cả những âm mưu, thủ đoạn săn lùng của Saul, thì David vẫn một mực tôn kính người được Chúa sức dầu. Và bài sách thánh hôm nay chúng ta nghe ở trong bài thứ nhất kể về việc ông vua Saul đưa 3.000 quân lính đi lùng sục để giết David. Nhưng mà rồi săn lùng mệt quá, họ vào một cái hang họ nghỉ. Họ không biết rằng David đang trốn ở trong hang. Và vua cũng như tất cả binh lính, những hầu cận ngủ một giấc ngủ mệt nhọc và sâu. Chính trong lúc ấy, David được một người hậu cận bảo rằng hôm nay Chúa đã trao địch thù vào tay của Ngài, xin Ngài ra tay. Nhưng David đã không làm điều ấy. David nói rằng không được phép đụng đến người được Chúa sức dầu. Và David chỉ lấy một cây giáo và một bình nước đặt ở trên đầu vua Saul, rồi ông đi xa một đoạn rất xa và hô lên rằng hôm nay Chúa đã trao mạng Ngài vào tay con, nhưng con đã không dám. David đã thể hiện lòng đạo đức khi không dám ra tay trên đấng mà được Thiên Chúa sức dầu, đó là Saul. David đã thể hiện lòng đạo đức, David đã thể hiện tình thương yêu, David đã không trả thù theo như cái lẽ thường. Trong khi Saul đi tìm để giết David, David có cơ hội để trả thù, nhưng Ngài đã không thực hiện, bởi vì David đã có lòng kính sợ Đức Chúa. Đức Giêsu công bố tin mừng của Ngài, và tin mừng ấy đòi hỏi người ta phải thực thi, và giáo huấn ấy có một điểm đặc trưng, đó là yêu thương ngay cả địch thù. Đức Giêsu không chỉ công bố điều ấy, nhưng Đức Giêsu đã sống và thực hành điều đó, và Ngài đã thể hiện nó trong cái chết trên thập giá. Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, và trong nhiều trường hợp, những kẻ bị tử hình như thế buông lời sỉ nhục, buông lời chửi rủa những kẻ hành hạ mình, hành mình, thậm chí có những người nguyền rủa cả Thượng Đế, nguyền rủa cả ngày sinh của mình, và nguyền rủa thậm chí cả những người cha người mẹ đã sinh ra mình. Và khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, bị giương cao, người ta đang chờ đợi phản ứng của Ngài, xem những gì mà Ngài đã giảng dạy, những gì mà Ngài đã thực hiện ở trong cuộc đời của mình có thực sự đáng tin không. Chính trong lúc đau thương đến tột cùng, chính trong những lúc mà cô đơn đến tột cùng, dường như tất cả bị bỏ rơi hoàn toàn, ngay cả Thiên Chúa Cha cũng vắng bóng, thì Đức Giêsu vẫn thể hiện lòng yêu thương. Cha ơi, Cha tha cho họ đi, vì họ không biết việc họ làm. Đức Giêsu không phải chỉ công bố, chỉ loan báo, chỉ dạy dỗ, nhưng chính Ngài đã thực hiện, đã sống điều đó, và Ngài muốn chia sẻ với chúng ta giáo huấn của Ngài, bởi vì đó là con đường cứu độ. Vì thế, anh em hãy yêu thương ngay cả thù địch. Tất cả những cái gì mà Ngài đã nói ở phần sau thì muốn dùng những cách này, cách kia để diễn tả cùng một ý tưởng, đó là hãy sống cái triết lý của Thiên Chúa là đấng nhân hậu từ bi. Vì thế chúng ta thấy bài đáp ca mà anh chị em ca đoàn hát, cái câu đáp của nó là Chúa là đấng từ bi nhân hậu. Chính Thiên Chúa là đấng từ bi nhân hậu, và những ai muốn nên giống Đức Giêsu thì cũng sống cái triết lý ấy. Bởi vì theo lẽ thông thường của con người là yêu những người yêu mình và ghét hay là thù địch với những người làm hại mình. Nhưng Đức Giêsu, triết lý của Ngài thì không như thế. Yêu thương ngay cả thù địch, làm ơn cho những kẻ ghét anh em, chúc lành cho những người nguyền rủa anh em. Bởi vì cái lý luận của chúng ta là cái lý luận của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là đấng yêu thương. Như thế anh em mới có thể trở thành con của Cha trên trời, đấng tối cao, vì người vốn nhân hậu đối với cả phường vô ân và quân độc ác. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể băn khoăn liệu có thể thực hiện được giáo huấn của Chúa Giêsu không? Liệu có thể thực hiện được giáo huấn của Chúa Giêsu không? Câu trả lời chắc chắn là phải có. Bởi vì đúng, nếu chỉ có nguyên khả năng con người thì không thể. Nếu chỉ nguyên khả năng con người thì không thể thực hiện được. Nhưng chúng ta được ơn nâng đỡ của Chúa, chúng ta được ơn trợ lực của Chúa, và chúng ta đến tham dự thánh lễ như thế này là để đón nhận ơn trợ lực của Chúa. Chúng ta đến với Chúa, đôi khi chúng ta cứ xin cho con được mạnh khỏe, xin cho con được bình an, xin cho con làm ăn được may mắn, vân vân. Điều đó không sai. Nhưng chúng ta quên không xin ơn trợ lực để có thể đón nhận giáo huấn tin mừng của Chúa, và để có thể thực thi một cách triệt để giáo huấn của Chúa, để nên giống chính Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, chính vì thế trong thánh lễ này chúng ta hãy cầu nguyện và hãy lãnh nhận sức mạnh của Chúa. Khi chúng ta lãnh nhận mình thánh Chúa là gì, nếu không phải là để được kết hợp với Đức Giêsu, để được đón nhận sức mạnh của Ngài và thực hiện giáo huấn mà Ngài đã sống và đã công bố, để chúng ta nên con của Cha trên trời, đấng từ bi và nhân hậu. Amen.